chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Phạt 7,5 triệu đồng vì xúc phạm danh dự nhân phẩm cảnh sát giao thông.
Thời gian gần đây, trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, trò chơi điện tử offline, không kết nối mạng Internet, thu hút rất nhiều người tham gia, trong đó có học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên. Đây là trò chơi giải trí hợp pháp, tuy nhiên một số đối tượng đã lợi dụng để tổ chức đánh bạc, cá cược ăn tiền, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn, gây bức xúc trong nhân dân.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của luật chăn nuôi được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 8 giờ ngày 15 tháng 8, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông Công an huyện Ngọc Lặc đã phát hiện Bùi Ngọc Anh, chú xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, lưu thông tại khu vực ngã tư đèn đỏ thị trấn Ngọc Lặc. Khi bị lực lượng cảnh sát giao thông dừng xe để kiểm tra hành chính, Bùi Ngọc Anh cũng không xuất trình được giấy tờ gì có liên quan. Trong khi tổ công tác đang lập biên bản xử phạt hành chính đối với Bùi Ngọc Anh, thì Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1994, ở thôn 7, xã Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc, bạn của Bùi Ngọc Anh, đã sử dụng điện thoại di động chụp ảnh tổ công tác và đăng tải hình ảnh lên trang Facebook cá nhân của mình với lời lẽ xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các thành viên tổ công tác. Nhiều cư dân mạng chia sẻ, bình luận về những hình ảnh và lời lẽ xúc phạm trên, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của lực lượng công an. Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Bình đã thừa nhận hành vi đăng tải bài viết với nội dung xúc phạm tổ cảnh sát giao thông của Công an huyện Ngọc Lặc trên trang Facebook cá nhân. Căn cứ vào hành vi vi phạm của Nguyễn Văn Bình, Công an huyện Ngọc Lặc đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với Nguyễn Văn Bình.
Công an xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi thông báo tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với bà Lưu Thị Hạnh, sinh năm 1979, trú tại thôn 15, xã Phúc Sơn, Anh Sơn. Trước đó, vào ngày 20 tháng 6 năm 2019, Công an xã Phúc Sơn nhận được tin báo của bà Hạnh về việc sáng ngày 20 tháng 6 năm 2019, trên đường đi từ trung tâm y tế huyện Anh Sơn về nhà tại thôn 15, xã Phúc Sơn, thì bị một người phụ nữ lạ mặt dùng thuốc mê làm bà Hạnh bị bất tỉnh và lấy đi số tiền 15 triệu đồng. Tiếp nhận tin báo, Công an xã Phúc Sơn đã tổ chức lực lượng tiến hành điều tra xác minh làm rõ nội dung. Ngoài ra, sau khi trình báo cơ quan công an, cháu bà Hạnh đã đăng tải nội dung trên Facebook cá nhân và nhóm Facebook có đông số lượng người theo dõi, dẫn đến sự việc gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Quá trình xác minh đã làm rõ, trong thời gian chồng bà Hạnh đi làm thuê và có gửi tiền về để bà chi tiêu trong gia đình, tuy nhiên bà Hạnh chi tiêu không đúng mục đích nên khi chồng hỏi không trả lời được. Để tránh bị nghi ngờ nên bà Hạnh đã dựng lên câu chuyện bị bỏ thuốc mê, lấy mất tiền. Căn cứ kết quả xác minh, Công an xã Phúc Sơn đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Hạnh về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, số tiền 750.000 đồng theo quy định tại khoản 2 điều 5 Nghị định 167/2013.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, trò chơi điện tử offline không kết nối mạng Internet như bắn cá, bắn thú, rồng, hổ, gọi tắt là game bắn cá, thu hút rất nhiều người tham gia, trong đó có học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên. Đây là trò chơi giải trí hợp pháp, tuy nhiên một số đối tượng đã lợi dụng để tổ chức đánh bạc, cá cược ăn tiền, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn, gây bức xúc trong nhân dân.
Qua một cuộc nói chuyện, chúng tôi được anh NVD ở xã Thuận Thành cho biết, sau một lần đi nhậu, bạn bè đã rủ rê anh chơi game bắn cá. Khi tham gia, anh phải bỏ ra 100.000 đồng để mua 1.000 điểm, tương ứng với 1.000 viên đạn. Khi điều khiển súng bắn trúng cá càng to thì số điểm nhận được càng lớn và người chơi sẽ được đổi điểm lấy tiền khi thắng cuộc. Sau nhiều lần chơi, anh đã tìm hiểu và được biết, chủ quán chỉ cho người chơi được thắng vài lần đầu để câu khách, sau đó máy được cài đặt ở chế độ khó tăng dần, do đó tỷ lệ thắng sẽ rất thấp. Anh thú nhận, lần chơi gần đây nhất đã bị thua một số tiền không nhỏ chỉ chưa đầy 30 phút và phải ghi sổ nợ để tiếp tục cuộc chơi. Sau được người thân khuyên ngăn, anh đã kịp thời dừng lại, nếu không số tiền ghi nợ sẽ còn tăng lên nhanh chóng. Theo rà soát của lực lượng chức năng, thị xã Phổ Yên hiện nay trên địa bàn có 18 cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử, game bắn cá, tập trung ở những nơi đông dân cư, gần trường học. Qua kiểm tra, trong số 18 cơ sở, chỉ có 3 cơ sở xuất trình được giấy phép kinh doanh nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của máy trò chơi điện tử. Đây là loại trò chơi có thưởng điểm và được quy đổi thành tiền nên thu hút rất nhiều người tham gia, vì thế dễ biến tướng thành hoạt động cờ bạc. Từ thực tế trên, Công an thị xã đã tổ chức tổng rà soát, lập danh sách nắm tình hình từng cơ sở để tiến hành phân loại, phân cấp quản lý, theo dõi và phối hợp với các ngành liên quan, kiểm tra kịp thời, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời rà soát và lên danh sách các đối tượng thường xuyên tham gia chơi game, các đối tượng có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tham gia game bắn cá để có biện pháp quản lý, giáo dục. Cử lực lượng theo dõi, nắm tình hình liên quan đến các đối tượng kinh doanh game bắn cá, thiết bị lắp ráp, phối hợp với các ngành chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường giao thông, khu vực bến xe, nơi tập trung máy bắn cá để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, mua bán thiết bị lắp ráp máy bắn cá không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nhờ triển khai quyết liệt các biện pháp, từ đầu năm 2019 đến nay, Công an thị xã Phổ Yên đã phát hiện 5 cơ sở vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính 2 vụ với 10 đối tượng, số tiền xử phạt 21 triệu đồng về hành vi lợi dụng trò chơi điện tử để đánh bạc, tịch thu tiêu hủy một máy game bắn cá và ra quyết định khởi tố 3 vụ với 21 bị can về tội đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Thắng, Phó trưởng Công an thị xã Phổ Yên, khi đã bị biến tướng, game bắn cá thực chất là trò chơi của những người ham cờ bạc, có máu ăn thua, do đó nhiều người sẵn sàng ghi nợ hoặc vay nặng lãi với chủ quán để tiếp tục cuộc chơi. Vì thế trò chơi này đã khiến không ít gia đình lâm vào cảnh nợ nần, ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự. Tuy nhiên để xử lý trò chơi này còn nhiều khó khăn, do chủ các cơ sở kinh doanh không trực tiếp ra mặt mà thuê nhân viên quản lý máy game. Việc thỏa thuận giá trị và số điểm giữa người chơi với quản lý máy không cố định, thỏa thuận bằng lời nói nên việc bắt quả tang và xử lý còn rất hạn chế. Trước sự biến tướng ngày càng phức tạp của trò chơi này, các ngành chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, nhất là đối tượng học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, cảnh giác với hoạt động đánh bạc trá hình từ các loại trò chơi điện tử, đồng thời tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở kinh doanh và người chơi chấp hành đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chơi lành mạnh.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tuyên truyền thanh toán qua ngân hàng với nhan đề đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng.
Thưa quý vị và các bạn, thanh toán các dịch vụ công như nộp thuế, điện, nước, học phí, viện phí qua ngân hàng sẽ giúp hạn chế một khối lượng lớn tiền mặt trong lưu thông, từ đó giảm bớt những phí tổn lớn của xã hội có liên quan đến việc phát hành và lưu thông tiền và tăng thêm sức cạnh tranh của nền kinh tế. Vậy làm thế nào để có thể thúc đẩy việc thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng, qua đó tạo thuận lợi cho người dân, giảm bớt các chi phí rườm rà? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, đến nay đã có khoảng 50 ngân hàng thỏa thuận phối hợp thu thuế điện tử với ngành thuế, hải quan trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố và 768 quận, huyện trên cả nước. Bên cạnh đó cũng có 26 ngân hàng thỏa thuận với các công ty điện lực cung ứng dịch vụ thu hộ tiền điện trên phạm vi toàn quốc và triển khai phối hợp thu tiền nước tại hơn 20 tỉnh, thành phố.
11 ngân hàng triển khai phối hợp thu tiền học phí, 6 ngân hàng thu hộ viện phí và 5 ngân hàng phối hợp chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Bên cạnh thanh toán dịch vụ theo phương thức truyền thống, còn có nhiều phương thức mới, hiện đại, dễ sử dụng cho khách hàng, dễ lựa chọn như dịch vụ trích nợ tự động, thanh toán thẻ, giao dịch tại ATM, POS, sử dụng Internet Banking, Mobile Banking, ví điện tử. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhưng việc thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng hiện nay vẫn chưa phát triển như kỳ vọng. Việc thanh toán qua ngân hàng tại các tỉnh, thành phố lớn, điều kiện kinh tế phát triển, thêm vào đó tâm lý ngại thay đổi phương thức thanh toán của một bộ phận khách hàng, đặc biệt là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, người lao động phổ thông, người khó khăn về sức khỏe cùng với tâm lý e ngại vấn đề đảm bảo an ninh an toàn khi thanh toán điện tử. Mục tiêu đưa tỷ lệ này xuống còn 10% đến cuối năm 2020 và xuống còn 8% vào cuối năm 2025 không phải là một mục tiêu dễ dàng và đòi hỏi sự nỗ lực rất nhiều của không chỉ ngành ngân hàng mà còn các bộ phận ngành liên quan phối hợp thực hiện.
Tại đề án, đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công, phần đầu đến năm 2020, có 80% giao dịch nộp thuế tại các thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thuộc tỉnh thực hiện qua ngân hàng. 80% số sinh viên các trường đại học, cao đẳng nộp học phí qua ngân hàng. Tuy nhiên, vẫn còn có nhiều bất cập trong việc thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng, như giao dịch thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng chưa nhiều, đặc biệt là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Việc kết nối giữa ngân hàng với các tổ chức cung ứng dịch vụ công vẫn còn khó khăn, triển khai chậm.
Về chủ quan, việc triển khai thanh toán công qua ngân hàng còn thấp là do chưa có cơ chế, lộ trình triển khai cụ thể cho từng loại dịch vụ công, chính sách khuyến khích phù hợp, sự chỉ đạo thống nhất giữa các bộ ngành liên quan, thiếu hành lang pháp lý cho việc cung ứng dịch vụ thanh toán tại nơi không có chi nhánh ngân hàng. Cùng với đó, mạng lưới thanh toán ngân hàng cung ứng dịch vụ chưa phân bố đồng đều, hạ tầng công nghệ thông tin còn kém ở các vùng xa. Về mặt khách quan, người dân vẫn còn thói quen sử dụng tiền mặt và có tâm lý ngại thay đổi phương thức thanh toán, lo ngại vấn đề an toàn khi thanh toán điện tử. Hơn nữa, một số trường hợp ngân hàng không thu được phí dịch vụ thanh toán nên chưa có nhiều động lực để triển khai.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Kim Anh cho biết hệ thống ngân hàng đã triển khai rất nhiều dịch vụ để thúc đẩy việc thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng.
Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã nghiên cứu và phối hợp chặt chẽ với bộ ngành, đơn vị liên quan, xây dựng các cơ chế, chính sách, chương trình nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt nói chung cũng như thanh toán dịch vụ công nói riêng. Bên cạnh việc thanh toán dịch vụ công theo phương thức truyền thống bằng chứng từ giấy, còn có nhiều phương thức thanh toán mới, hiện đại, dễ sử dụng cho khách hàng lựa chọn như dịch vụ trích nợ tự động, thanh toán thẻ, giao dịch tại ATM, POS, sử dụng dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking, sử dụng ví điện tử.
Một trong những đơn vị đã hoàn thành rất tốt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công, thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội là Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Tập đoàn Điện lực cho biết, khởi điểm đề án từ năm 2005, Tập đoàn Điện lực đã ký thỏa thuận hợp tác với 4 ngân hàng thương mại là ICB, VCB, BIDV và Agribank. Đến năm 2015, Tập đoàn Điện lực đã triển khai đẩy mạnh việc thu tiền điện qua ngân hàng nhằm nâng cao năng suất lao động và đến năm 2017, không còn thu nhân viên của điện lực đến nhà khách hàng thu tiền. Đến nay, Tập đoàn Điện lực đã hợp tác với 27 ngân hàng và 10 tổ chức trung gian để thực hiện việc thanh toán tiền điện qua ngân hàng. Để đạt được những thành công đó, giải pháp mà tập đoàn đã thực hiện bao gồm triển khai cổng thanh toán điện tử, đẩy mạnh kết nối với các ngân hàng tổ chức trung gian và áp dụng phần mềm thu tiền điện online, phát hành thẻ khách hàng để can in thông tin liên hệ của khách hàng được vạch hóa và sử dụng công nghệ quét mã vạch tại các điểm thanh toán, chuyển đổi hình thức thanh toán từ thu tại nhà ra điểm thu tập trung để thay đổi thói quen thanh toán tiền điện của khách hàng.
Ông Nguyễn Quốc Dũng, trưởng ban kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết:
từ năm 2015 đến 2017, thì cái doanh thu tiền điện qua ngân hàng cũng tăng rất là mạnh, từ 64,35% năm 2015 tăng lên tới 83,57% ở doanh thu của năm 2017.
Thanh toán dịch vụ công qua hệ thống ngân hàng hạn chế một khối lượng lớn tiền mặt trong lưu thông, từ đó giảm bớt những phí tổn to lớn của xã hội có liên quan đến việc phát hành và lưu thông tiền như chi phí in ấn, kiểm đếm, chuyên chở, bảo quản và hủy bỏ tiền cũ rách. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, hoạt động thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và minh bạch các giao dịch tài chính tại các đơn vị cung cấp dịch vụ công, tiết kiệm ngân sách nhà nước trong việc đầu tư cơ sở bàn quầy giao dịch thu tiền, cũng như việc bố trí nhân sự tại các đơn vị. Ngoài ra, còn góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua việc tiết giảm thời gian, quy trình thực hiện thanh toán đối với dịch vụ công, thực hiện theo tinh thần của chính phủ kiến tạo và cải cách thủ tục hành chính. Riêng đối với hệ thống ngân hàng, việc thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng là cơ hội để ngân hàng đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ, đối tượng khách hàng phục vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng khả năng huy động, thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội. Thông qua việc cung ứng đa dạng các sản phẩm dịch vụ thanh toán dịch vụ công, ngân hàng cũng sẽ có thêm cơ hội cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, giá trị gia tăng khác cho khách hàng. Từ đó tạo tiền đề cho việc phát triển doanh thu từ việc cung ứng dịch vụ, thúc đẩy ngân hàng ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong cung ứng sản phẩm dịch vụ, phần nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán ngân hàng, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của người sử dụng dịch vụ.
Bên cạnh các yếu tố hạn chế, chúng ta phải nhìn nhận hình thức thanh toán dịch vụ công qua hệ thống ngân hàng đang hạn chế một khối lượng lớn tiền mặt trong lưu thông, từ đó giảm bớt những chi phí của xã hội có liên quan đến việc phát hành và lưu thông tiền như chi phí in ấn, kiểm đếm, chuyên chở, bảo quản và hủy bỏ tiền cũ rách, tăng sự lưu chuyển tiền tệ hỗ trợ nền kinh tế thông qua việc rút ngắn thời gian luân chuyển vốn qua các hệ thống thanh toán. Ông Bùi Sĩ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết những lợi ích của bên cung ứng dịch vụ và người dân trong việc thanh toán không dùng tiền mặt.
Để mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công là cơ hội để cho ngân hàng đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ và đối tượng khách hàng. Nó có thêm cơ hội để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giá trị gia tăng cho khách hàng và từ đó cũng tạo tiền đề cho việc phát triển cái doanh thu từ việc cung ứng của dịch vụ.
Đó là hạn chế một khối lượng lớn tiền mặt lưu thông. Cái này là chắc chắn. Từ đó nó cũng giảm bớt được phí tổn to lớn của xã hội. Thì tôi cho đây là cái tổng quan lớn nhất của nền kinh tế. Cái thứ hai là nó sẽ tăng cái sự lưu chuyển tiền tệ hỗ trợ của nền kinh tế thông qua cái việc rút ngắn cái thời gian luân chuyển vốn qua các hệ thống thanh toán. Và nó sẽ giảm được cái thời gian vốn trôi nổi, thúc đẩy được cái chu chuyển vốn và qua đó chúng ta góp phần để tăng hiệu suất sử dụng vốn và cải thiện có tính hiệu quả và tăng thêm sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thì bây giờ chúng ta siết gần tiền mặt cho cái quá trình sản xuất. Cái thứ ba là nó sẽ thúc đẩy sự ra đời của các công ty sáng tạo, khởi nghiệp, tạo thêm công ăn việc làm và mang lại những cái dịch vụ gia tăng. Chắc chắn là như vậy.
Để có thể thúc đẩy sự phát triển của việc thanh toán dịch vụ công qua hệ thống ngân hàng, thì các ngân hàng nên tiếp tục cập nhật và áp dụng các biện pháp tiên tiến đảm bảo an ninh, an toàn cho hệ thống thanh toán, các sản phẩm dịch vụ thanh toán.
Đảm bảo hoạt động thanh toán an toàn thông suốt trong dịp lễ Tết qua ATM, tăng cường hệ thống đảm bảo an toàn bảo mật cho các giao dịch qua ATM, POS và các giải pháp xác thực khách hàng để đề phòng chống các hành vi gian lận. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức cung cấp dịch vụ công và người dân về thực hiện giao dịch thanh toán qua ngân hàng, bao gồm các khoản thuế, các loại hóa đơn định kỳ như điện, nước, học phí và viện phí, chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng. Đồng thời, cần sự phối hợp chặt chẽ và vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan trong việc xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy việc thanh toán các dịch vụ công qua ngân hàng. Quá trình thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công không chỉ mang lại lợi ích cho khách hàng, ngân hàng, đơn vị cung ứng dịch vụ công, mà còn có ý nghĩa tích cực đối với cộng đồng xã hội.
Giấc mơ dịu dàng, mùa thu vàng mênh mang. Lắng nghe trong gió khúc hát nhẹ nhàng, mùa thu ngây ngất đắm say. Em đến vương chiều vàng, để lòng tôi chợt chơi vơi. Lá thu rơi khẽ như hát thành lời, mùa thu khúc hát dịu êm. Trái tim ta cùng hòa tiếng thu xa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang. Mùa thu sao xuyên xanh thắm bầu trời, khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ. Trái tim ta cùng hòa tiếng thu xa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang. Mùa thu sao xuyên xanh thắm bầu trời, quay khắp trái tim vẫn mong chờ. Em đến vương chiều vàng, để lòng tôi chợt trái vai. Lá thu rơi khẽ như hát thành lời, mùa thu khúc hát dịu êm. Trái tim ta cùng hòa tiếng thu xa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang. Mùa thu sao xuyên xanh thắm bầu trời, khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ, trái tim ta cùng hòa tiếng thu xa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang. Mùa thu sao xuyên xanh thắm bầu trời, khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ, chìm theo tháng ngày cuốn đi mùa thu êm đềm, mùa đông sẽ về búp non ngập ngừng xuân xa, và ta vẫn chờ phút giây ngập tràn thu vàng, và ta vẫn chờ phút giây lòng mình chơi vơi.
Khắc trái tim vẫn mong chờ, trái tim ta cùng hòa tiếng thu xa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang. Thu sao xuyên xanh thắm bầu trời, khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ, trái tim ta cùng hòa tiếng thu xa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang.
Mùa thu sao xuyên xanh thắm bầu trời,
trái tim vẫn mong chờ, trái tim ta cùng hòa tiếng phù sa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang. Thu sao xuyên xanh thắm bầu trời, khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ, trái tim ta cùng hòa tiếng phù sa.
Mùa thu sao xuyên xanh thắm bầu trời, khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của luật chăn nuôi được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.
Điều 3. Nguyên tắc hoạt động chăn nuôi. 1. Phát triển chăn nuôi theo chuỗi giá trị, khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế các vùng, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. 2. Ứng dụng khoa học và công nghệ trong chăn nuôi nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh của ngành chăn nuôi, bảo đảm an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. 3. Bảo tồn, khai thác và phát triển hợp lý nguồn gen giống vật nuôi bản địa, nguồn gen giống vật nuôi quý hiếm, tiếp thu nhanh tiến bộ di truyền giống của thế giới, kết hợp chăn nuôi hiện đại với chăn nuôi truyền thống, phát triển chăn nuôi phù hợp với vùng sinh thái. 4. Xã hội hóa hoạt động chăn nuôi, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước với lợi ích của tổ chức cá nhân trong phát triển chăn nuôi, bình đẳng giữa các tổ chức cá nhân, thành phần kinh tế trong chăn nuôi. 5. Đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, tuân thủ điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Điều 4. Chính sách của nhà nước về chăn nuôi. 1. Nhà nước đầu tư cho các hoạt động sau đây. A. Thống kê điều tra cơ bản, xây dựng cơ sở dữ liệu chăn nuôi, đánh giá tiềm năng và hoạt động chăn nuôi theo định kỳ 5 năm và hàng năm, xây dựng chiến lược phát triển chăn nuôi, dự báo thị trường, dự trữ sản phẩm chăn nuôi phù hợp với từng thời kỳ, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong chăn nuôi. B. Bảo tồn nguồn gen giống vật nuôi quý hiếm và giống vật nuôi bản địa. 2. Trong từng thời kỳ và khả năng của ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các hoạt động sau đây. A. Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ, trong đó ưu tiên công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới tạo ra sản phẩm có tính đột phá trong chăn nuôi, nhập khẩu và nuôi giữ giống gốc. B. Xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học, xử lý môi trường chăn nuôi, phát triển các mô hình thực hành chăn nuôi tốt, di rời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi. C. Xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo nghề trong hoạt động chăn nuôi, khuyến nông chăn nuôi, trong đó ưu tiên cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn và vùng đặc biệt khó khăn. D. Xây dựng và phát triển sản phẩm chăn nuôi quốc gia, sản phẩm chăn nuôi chủ lực, sản phẩm chăn nuôi hữu cơ, xây dựng thương hiệu sản phẩm chăn nuôi quốc gia, xây dựng cơ sở giết mổ tập trung, chợ đầu mối, cơ sở đấu giá để quảng bá, tiêu thụ giống và sản phẩm chăn nuôi, xúc tiến thương mại và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi. D. Hỗ trợ thiệt hại về chăn nuôi, phục hồi giống vật nuôi sau thiên tai, dịch bệnh theo quy định của pháp luật. 3. Nhà nước khuyến khích tổ chức cá nhân đầu tư cho hoạt động quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này và các hoạt động sau đây. A. Tổ chức chăn nuôi theo quy mô trang trại, theo chuỗi giá trị, phát huy tối đa vai trò của doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, hợp tác xã trong xây dựng chuỗi giá trị sản xuất chăn nuôi. B. Đầu tư công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới trong giết mổ, chế biến, bảo quản sản phẩm chăn nuôi, công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi để làm phân bón và mục đích khác. C. Đầu tư hoạt động bảo hiểm vật nuôi, nâng cao năng lực hoạt động thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp trong lĩnh vực chăn nuôi.
Điều 5. Chiến lược phát triển chăn nuôi. 1. Chiến lược phát triển chăn nuôi trên phạm vi cả nước được xây dựng theo chu kỳ 10 năm, định hướng 20 năm, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội, chiến lược phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. 2. Nội dung chính của chiến lược phát triển chăn nuôi bao gồm quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, đề án và tổ chức thực hiện. 3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển chăn nuôi.
Điều 6. Hoạt động khoa học và công nghệ trong chăn nuôi. 1. Hoạt động khoa học và công nghệ trong chăn nuôi được nhà nước ưu tiên bao gồm: A. Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật về chăn nuôi. B. Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm trong chăn nuôi nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. 2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ phù hợp với chiến lược phát triển chăn nuôi theo từng giai đoạn. 3. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương theo từng giai đoạn. 4. Tổ chức cá nhân có năng lực được tham gia đề xuất thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi theo quy định của luật này, luật khoa học và công nghệ và luật chuyển giao công nghệ.
Điều 7. Ứng dụng công nghệ trong chăn nuôi. 1. Công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới và sản phẩm công nghệ cao được ưu tiên khuyến khích ứng dụng trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, điều kiện chăn nuôi, chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi. 2. Tổ chức cá nhân ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới trong chăn nuôi được hưởng chính sách quy định tại Điều 4 của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Điều 8. Xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh. 1. Vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh phải đáp ứng các yêu cầu của vùng an toàn dịch bệnh động vật theo quy định của pháp luật về thú y của Việt Nam và quy định quốc tế, phù hợp với điều kiện của vùng sinh thái, lợi thế vùng, miền gắn với bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. 2. Xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đề án phát triển vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. 3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định tiêu chí và công nhận vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh.
Điều 9. Hợp tác liên kết sản xuất trong chăn nuôi. 1. Phát triển các hình thức hợp tác liên kết theo chuỗi giá trị trong hoạt động chăn nuôi để có đủ sản phẩm, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên tham gia. 2. Tổ chức cá nhân tham gia hợp tác liên kết sản xuất trong chăn nuôi phải ký kết hợp đồng được hưởng chính sách quy định tại Điều 4 của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 3. Ủy ban Nhân dân các cấp có trách nhiệm sau đây. A. Tạo điều kiện và hỗ trợ các bên tham gia đàm phán ký kết và thực hiện cam kết trong hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. B. Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ hậu cần và xúc tiến thương mại sản phẩm chăn nuôi. Điều 10. Hợp tác quốc tế về chăn nuôi. 1. Đàm phán ký kết thực hiện thỏa thuận điều ước quốc tế về chăn nuôi. 2. Đào tạo nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong chăn nuôi. 3. Trao đổi nguồn gen quý hiếm, trao đổi giống vật nuôi, giống cây thức ăn chăn nuôi có năng suất, chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu. 4. Hợp tác trong xây dựng và thừa nhận lẫn nhau về hệ thống chứng nhận chất lượng trong chăn nuôi.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, Bộ Thông tin và Truyền thông. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!